Xin chào tất cả anh chị và các bạn thân mến. Chắc cũng khoảng độ một tuần rồi đúng không ạ? Chúng ta mới quay lại một cái live stream mới, một cái phiên bản mới mà Hòa sẽ sắp tới sẽ cùng lan tỏa và chia sẻ những cái kiến thức mà mình tích lũy được tới anh chị các bạn. Thực ra thì Hòa cũng là người làm tín dụng là chính, làm các sản phẩm tài chính ở trong ngân hàng là chính. Chính vì vậy mà mình cũng mong muốn là sẽ đem đến tới tất cả anh chị một số những cái kinh nghiệm gọi là nhỏ nhỏ thôi, mình tích lũy được, mình xin được gửi tới anh chị các bạn. Thì trong cái buổi live stream ngày hôm nay thì Hòa sẽ nói tới một cái chủ đề mà Hòa nghĩ rằng là chưa có ai nói ở trên YouTube đâu, vì Hòa search nó không ra. Đó chính là cái nói về cái gói lãi suất vay 0% của ngân hàng về các nhà dự án bất động sản. Thế thì bản chất của nó là gì? Và những cái ưu đãi cụ thể như nào, rủi ro nó ra sao? Và những cái tình huống thực tế nó như thế nào? Những cái sai lầm mà mọi người mắc phải là như thế nào? Có rất nhiều người cũng cũng tan cửa nát nhà vì cái gói này. Thế thì trước hết thì cái đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái bối cảnh những cái nguồn gốc mà sinh ra cái gói lãi suất này. Thực sự với anh chị làm Hòa làm ngân hàng từ 2011. Lúc đấy thì mình vào ngân hàng quân đội, đầu tiên cũng là một trong những ngân hàng mà cho vay nhà dự án rất là nhiều, và mình cũng cảm nhận được cái bối cảnh từ khi đó. Và khi ngày xưa ấy, trước thời điểm mà mình vào ngân hàng ấy, thì nó chưa có những cái gói ưu đãi lãi suất đâu, chưa có những gói là 2%, 5%, 8% hay 0% đâu. Bởi vì là sao? Ngân hàng lúc đấy họ rất là thuần thôi, họ chỉ cho vay, họ huy động là bao nhiêu thì họ sẽ cho vay cộng thêm cái phần biến động thôi, chứ họ không có những cái ưu đãi như kiểu là như thế này. Thế nhưng mà tại cái thời điểm đấy thì mọi người biết là cái lạm phát của Việt Nam đấy là năm 2011 là 18.58%, và đến 2012 vẫn là khoảng 9.21%, 2013 là 6.6%, tức là nó tương đối cao. Nếu mà ai chứng kiến cái giai đoạn đó thì sẽ rất còn nhớ là lãi suất huy động của ngân hàng nó cũng rơi vào khoảng 18 đến 20%, đúng không ạ? Và khi đó thì ngân hàng họ thiếu thanh khoản rất là nhiều. Và mọi người cũng có thể biết là rất nhiều các ngân hàng không đồng đã bị mua ở giai đoạn đó, đúng không ạ? Thì tại thời điểm đấy thì để mà kiềm chế cái lạm phát này thì ngân hàng nhà nước họ cũng ra những chính sách là thắt chặt tiền tệ, đúng không ạ? Thắt chặt thu tiền về, hạn chế cho vay ra. Thì lúc đó là làm sao ạ? Là thị trường bất động sản là đóng băng, đóng băng từ năm 2011 12 đến, và rất nhiều bất động sản còn mốc rêu đến tận bây giờ. Nếu mà anh chị có thời gian, anh chị lên cái khu An Khánh ấy, khu ở chỗ Thiên đường Bảo Sơn ấy, đấy, khu Đại lộ Thăng Long ấy, thì anh chị sẽ cảm nhận rất rõ điều đó. Hoặc là ở bây giờ cái đường Tố Hữu, nó có một cái tòa của sông Đà Thăng Long đấy, thì anh chị cũng biết được cái tòa đấy bây giờ vẫn còn mốc rêu rồi, và bao nhiêu người mua nhà từ hồi đến giờ vẫn chưa nhận được nhà. Ngân hàng thì họ siết nợ tài sản bất động sản đấy, họ bán và họ bán để họ thu hồi nợ, nó đẩy cho thị trường bất động sản nó cũng giảm đi rất là nhiều. Tức là những tài sản mà nó có những tài sản mà nó tăng tới 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 hàng chục lần. Mình còn nhớ những cái tài sản mà của những nhà đầu tư mà hồi đấy mình cho vay đấy, họ mua ở dưới Hà Đông là nó tăng đến 6-70 triệu một mét. Tất nhiên là bây giờ nó cao hơn như thế, nó hàng trăm triệu rồi, nhưng mà mọi người thử tưởng tượng là cái hồi năm 2010, 2011, 2012 ấy, là nó 60 triệu là nó rất là cao rồi. và đến lúc nó giảm 30 triệu, 20 triệu, nó giảm sâu đến như thế. Thì mà rất nhiều các cái dự án bất động sản cũng còn đang dang dở, và họ rất muốn có được dòng tiền, họ rất khan dòng tiền, và để tìm làm sao để mà gì là kích thích người mua nhà, để mua nhà này, rồi để tăng cái dòng tiền, cái nguồn thu cho chủ đầu tư. Thì tại thời điểm đấy, hồi đấy thì Hòa còn nhớ là nó đầu tiên là nó chưa có cái gói 0% này đâu, là nó có những cái gói ưu đãi là ví dụ như 6% hay là 8% đấy, thì khởi sinh nó là như thế, thì nó có những cái gói đấy để là gì ạ? Để kích thích cho người mua, người ta mua nhà, tức là giảm cái ưu đãi, giảm cái dòng tiền trả nợ đi, kích thích cho người mua. Họ nghĩ ra cái đó, và cái có lẽ là hồi đó Hoài vẫn nhớ là cái sàn bất động sản mà nghĩ ra cái chiêu này là sàn bất động sản Sen Group, Sen Land, mà bây giờ mọi người cũng chắc là cũng khá biết là của Sách Hưng ấy. Thì hồi đấy thì họ chỉ bán những cái căn nhà mang tính là thu nhập thấp thôi, nhà ở xã hội thôi, nhà ở thương mại, nhưng mà giá nó rất là rẻ, có 10, 12 triệu, 15, 17 triệu, nó rất là rẻ và dành cho những người có nhu cầu thực thôi. Và họ sinh ra những cái gói này để mà bán, và nhiều chủ đầu tư họ cũng phải xoay sang, họ làm những cái kiểu căn hộ như này để bán, thì nó sinh ra cái gói lãi suất này. Thì cái nguồn nguồn gốc Hòa xin chia sẻ với anh chị một chút như vậy để mọi người nắm được là vì sao có cái gói như thế này. Bây giờ chúng ta đi vào bốn cái nội dung cơ bản là cái gói lãi suất 0% này hiện nay bây giờ nó được áp dụng rất là phổ biến ở rất nhiều các chủ đầu tư dự án lớn nhỏ có hết, và đặc biệt là những chủ đầu tư lớn thì họ áp dụng cực kỳ là xuất sắc luôn đấy. Ví dụ như là Vingroup này, ví dụ như là Novaland này, đúng không ạ, rồi Sunshine này, rồi Hưng Thịnh, rồi các kiểu, hoàn thấy nhiều lắm, là nhiều chủ đầu tư họ áp dụng cái gói này và bán được hàng rất là tốt. Và trong cái quá trình mà Hòa làm ở ngân hàng hợp tác với các chủ đầu tư thì Hòa thấy là gì, là 70% là những người mua nhà là có thể là đầu tư, hoặc là có thể là người ta mua ở, thì người ta vẫn vay cái gói lãi suất này và vay với mức là tối đa nhất có thể. Tuy nhiên thì làm như vậy có đúng hay không, và thực chất của nó là như thế nào, quyền lợi rủi ro và chúng ta nên làm như thế nào, thì chúng ta sẽ đi vào bốn cái mục này và sẽ trình bày với mọi người một cách logic theo cái bảng mind map ở trên này. Hy vọng rằng là với cái cách trình bày mới này sẽ được anh chị em mọi người góp ý thêm cho Hòa, và mọi người sẽ từ, tức là Hòa là một người làm chuyên môn nên là có thể là khi trình bày mọi người có một số thuật ngữ mà mọi người không hiểu hay chưa hiểu thì mọi người cũng comment và điều chỉnh và giúp cho Hòa. Và Hòa rất hy vọng rằng những cái kiến thức về về nợ vay, về tín dụng sắp tới sẽ được truyền tải tới mọi người, bởi vì nợ vay nó có thể là đòn bẩy giúp mình bay cao bay xa, nhưng nó cũng là một cái để cản trở cái cuộc đời của mình rất là nhiều. Bây giờ chúng ta đi vào bản chất của cái gói vay ưu đãi lãi suất 0% này mọi người nhé. Thì bản chất là gì ạ? Cái gói vay 0% này này là một, nó cũng là một cái gói vay thông thường thôi, nhưng mà nó thay đổi cái cách thức trả gốc lãi của người vay phù hợp với nhu cầu của họ. Thế thì trước đây ấy, là gì ạ? Là tổng gốc lãi của mọi người là phẳng, đúng không ạ? Phẳng. Tháng nào cũng đều đều như nhau, lãi suất phẳng luôn. Thế nhưng mà khi mà có gói vay này thì họ sẽ điều chỉnh là những cái kỳ đầu tiên là trả ít đi gốc và lãi, ít đi, thậm chí là không phải trả đấy, và các kỳ sau thì là lãi nó tăng lên. Thì ở đây ý, là gì ạ? Là bản chất là gì? Tổng gốc lãi của khách hàng là không thay đổi, là vẫn phải trả bình thường mọi người ạ. Nó không hề thay đổi gì cả. Ở đây thì mọi người có thể thấy là cái lãi suất vay thì nó luôn bằng cái lãi suất cơ sở cộng với một cái biên độ, đúng không ạ? Nếu ai vay mua nhà thì nắm rất rõ về cái này là lãi suất cơ sở cộng biên độ, đúng không? Thì cái lãi suất cơ sở này nó chính là một cái lãi suất, có thể là lãi suất tiết kiệm này, hoặc là một cái lãi suất mà ngân hàng người ta tạo ra, người ta ấn định và người ta thay đổi từng thời kỳ 3 tháng hay 6 tháng người ta thay đổi, và cộng một cái biên độ. Đấy, biên độ ở đây nó gọi là một cái mức để mà đảm bảo cái lợi nhuận cho ngân hàng, mức cộng này, này. Đấy thì có thể nó là thường là 2%, 3% hay 4% hay 5%, nó khoảng như thế. Thì phổ biến nhất thì Hòa thấy là nó khoảng từ 3.5 đến 4%. Thì ở đây mọi người so sánh này, ví dụ như là lãi suất phẳng thì nó khoảng 10.5%, đây là Hòa lấy ví dụ nhé. Thì cái gói ưu đãi 0% thì lãi suất ưu đãi nó có thể là 0% trong 12 tháng, hoặc là gì, là trong 24 tháng, hoặc là 36 tháng. Nhưng sau thời gian ưu đãi nó sẽ luôn cao hơn cái lãi suất phẳng này, nó sẽ là 12% hoặc có thể là 13%, thậm chí có thể là 14%, là chuyện bình thường. Nhưng khi mọi người nhìn thấy hai cái này thì thực ra bản chất là tổng của lãi suất là không thay đổi, không thay đổi. Tuy nhiên thì vẫn có một số cái gói ưu đãi, là lãi suất ưu đãi, đã gọi là ưu đãi thì bao giờ nó cũng phải phải tốt hơn cái thông thường chứ, đúng không? Tất nhiên là nó sẽ có một cái số cái là tốt hơn thông thường đấy, nhưng mà tổng của nó là không thay đổi, và lợi nhuận của ngân hàng thì vẫn phải đảm bảo, và lãi trả trước thì phải miễn lãi trả trước thì cái phải trả về sau sẽ nhiều hơn. Và ở đây cái 0% này này là mọi người biết là gì ạ, là chủ đầu tư. Cái quan trọng là chủ đầu tư họ cam kết hỗ trợ cho khách hàng. Đấy. Ngân hàng thì thường thì họ sẽ chỉ để được khoảng độ 6 đến 7% thôi, đến 8% thôi. Nhưng mà chủ đầu tư họ sẽ hỗ trợ cái phần ưu đãi đấy, cái phần 6% trong một năm ấy, hay là 12% trong một năm đầu, hay 24%. Đấy. Thế nhưng mà gì? Thực ra ấy, cái phần hỗ trợ của chủ đầu tư này là nó đều tính vào giá rồi, mọi người ạ, nó tính vào giá bán rồi. Tức là cái lãi hỗ trợ này là tính vào giá bán rồi. Mọi người hình dung không? Chứ thực chất là mọi người nhận, mọi người tưởng rằng là được ưu đãi thật, nhưng họ tính cộng vào giá bán rồi. Nó là chi phí marketing. Có thể là phía chủ tư họ hạch toán là chi phí tài chính, nhưng mà nếu ít thì có khi họ chỉ hạch toán vào chi phí marketing, chi phí bán hàng, họ tính vào giá bán, chính là cái phần chiết khấu, nó chính là phần chiết khấu của chủ tư đấy. Thì mọi người hình dung cái bản chất nó là như vậy. À, thế thì ở đây là gì? Chúng ta xem như này thì chúng ta thấy cái lợi gì, đúng không? Chúng ta xem được cái lợi gì của cái khoản lãi suất 0% này. Rõ ràng là gì? Là khi mà được vay hỗ trợ 0% thì cái phần PR, phần truyền thông là mọi người thấy hào hứng, mọi người thấy thu hút chứ, đúng không? Tự nhiên mà 0% thì những người mà không hiểu biết về tài chính, không hiểu biết về bản chất của cái khoản đầu tư này thì mọi người bị thu hút quá. Ngân hàng mà cho vay 0% thì thích quá, đúng không? Đấy, nhưng mà những người như mình hoặc là đã từng vay rồi thì mình thấy là đây là cái chuyện mà nó không phải là quá hấp dẫn. Đấy, đằng sau của nó là cái gì? Đúng không? Đằng sau của nó là cái gì? Thì ở đây là chúng ta nhìn thấy rất rõ cái quyền lợi là gì ạ? Là tạo ra rất nhiều cơ hội và lợi ích trong mơ cho người mua nhà hay nhà đầu tư. Đối với nhà đầu tư thì là gì ạ? Họ lướt sóng được bất động sản. Họ vay được, đúng không? Họ lướt sóng được bất động sản. Đấy. Họ xin lỗi, thêm cái chữ chứng khoán này. Họ họ lướt sóng được bất động sản để họ đầu tư. Đấy, họ có thể lướt cọc đúng không? Ở đây không biết anh chị nào đã đầu tư bất động sản chưa? Thường là có cái thực tế là hay lướt cọc. Đấy, bỏ vào một vài trăm triệu thế là lướt cọc. Và chính cái này nó lại giúp cho nhà đầu tư rất dễ là làm cái việc đó, không phải bỏ tiền mà. Đấy, thậm chí là nếu phải bỏ thì là gì? Là họ sẽ được miễn lãi tới tận là 2 đến 3 năm cơ mà. Họ kỳ vọng rằng là 2 đến 3 năm nữa là có thể là bất động sản này tăng giá và mình không phải trả gốc không phải trả lãi, thì yên tâm đi. Lúc đấy thì tôi sẽ bán bất động sản rồi trả vào. Và cái việc mà sale tư vấn cho nhà đầu tư nó cũng sẽ theo cái hướng đó. Nhưng mà đây chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy tức là những cái cơ hội, những cái lợi ích thôi, đúng không? Rồi cái nhưng mà cái rủi ro thì chút nữa chúng ta sẽ nhìn sau. Về mặt gọi là tiêu dùng ở đây là gì ạ? Là tiêu dùng mua nhà ở. Hoặc gọi là tiêu dùng. Bởi vì mua nhà ở thì thường là chúng ta sẽ không xác định là đầu tư. Đấy, có thể là có nhiều anh chị thì vừa đầu tư vừa ở. Nhưng thường thì vai trò ở đây là chúng ta sẽ xác định là chúng ta như kiểu chúng ta đầu tư chung cư, chúng ta mua chung cư thứ là thường để là chi tiêu là chính, đúng không ạ? Có thể một số anh chị sẽ mua bất động sản, nhà đất hay biệt thự thì vừa là để ở vừa là để đầu tư. Nhưng mà chúng ta đang ở cái đấy rồi thì chúng ta ở một cái bất động sản khác mà nó thấp hơn, nếu mà chúng ta đầu tư có lãi chúng ta bán đi ở một bất động sản có thấp hơn thì đôi khi chúng ta chưa chắc chúng ta đã muốn, nên Hòa vẫn vẫn coi đấy là bất động sản đầu tư và bất động sản để ở và nó mang tính chất tiêu dùng nhưng nó không mất giá thôi. Thì ở đây ý, là cái lợi ích là gì? Là người mua nhà là người ta được sở hữu căn nhà mơ ước của người ta, có được nhà thích chưa đúng không, là đang không có nhà được vào một căn nhà mà đứng tên sổ của mình này, sở hữu của mình này, mà lại chưa phải trả gốc trả lãi trong 2 năm tới này, thích quá, 1 năm 2 tới rồi tính tiếp. Nhiều người nghĩ là như thế và mọi người mua thôi, và nhiều khi là hứng lên thì mình mua những căn nhà mà mới cái giá là gì, là vượt quá cái khả năng của mình thích quá căn nhà này, thích quá đẹp quá, thích quá nên mình mua. Đấy thì nó tạo ra những những cái cơ hội, những cái lợi ích. Hòa phải dùng cái từ là trong mơ nhé, trong mơ. Có nhiều anh chị, có nhiều bác thì mình thấy cũng đổi đời đấy vì cái việc là đầu tư lướt sóng như thế này, nhưng mà đổi đời trong giai đoạn đấy thôi, còn sau này thì mình không biết. Đấy, không biết được. Cái lợi ích của cái gói này là gì? Đấy, là chủ đầu tư họ cam kết trả lãi thay cho khách hàng trong một thời gian cố định đúng không? Khách hàng không phải trả lãi trong cái thời gian đầu đấy. Rồi khách hàng không phải trả gốc, tức là ân hạn được trả nợ gốc. Đấy. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ phải nhìn rõ hơn một chút về cái chỗ này. Thực ra là cái thời gian hỗ trợ lãi suất ở đây thì nó sẽ phải luôn nhỏ hơn cái thời gian vay rất là nhiều. Đúng không nào? Rồi cái việc là thanh toán sớm, cái khoản lãi hỗ trợ này này thì bản chất nó chính là cái khoản thanh toán sớm trước tiến độ thôi. Thường là như thế. Tức là khách hàng phải thanh toán từ 95% cái khoản tiền mua nhà đấy thì mới được hỗ trợ lãi suất. Mọi người cứ thử đọc trong các cái chính sách bán hàng mà xem. Đúng không ạ? Là nó có cái đó. Thì thực ra ấy, là về đa số khi mình nhìn thế này thì mình thấy rằng là thực ra là khách hàng cũng không được lợi về dòng tiền đâu, không có lợi nhiều đâu, có nhưng mà lợi không nhiều. Đấy. Có nhiều anh chị thì có thể là thôi tôi không trả tiếp tiến độ, tôi lấy cái tiền, tôi để cái tiền đấy tôi đi gửi ngân hàng đúng không, tôi để tôi lấy lãi tiết kiệm. Nhưng có khi là cho vào chủ đầu tư thì có thể là chủ đầu tư sẽ hỗ trợ cái phần đấy thì mọi người có thể là được cái phần lãi nó cao hơn tính toán. Tất nhiên là nó vẫn có lợi hơn một chút, nhiều hơn thì để cho mọi người là gì, là kích thích mọi người vay hơn chứ. Đấy, hoặc là có nhiều anh chị thì cũng lười lười là nhớ cái ngày đóng thì thôi tôi vay tôi giải ngân luôn, thể đúng ạ, tôi cứ vay đi, còn cái khoản tiền tiết kiệm của tôi dùng cái khác. Thậm chí là có nhiều anh chị là dùng luôn khoản tiền tiết kiệm đấy để đầu tư và mua một cái bất động sản nữa, lại lướt cọc tiếp tiếp lướt tiếp lướt tiếp đấy, và dùng toàn bảy của vay ngân hàng rất là nhiều. Rõ ràng là có lợi đúng không, cơ hội sinh lời từ khoản đầu tư mà không phải bỏ tiền ra, không phải bỏ tiền, bỏ mỗi phần, có nhiều khi là chỉ cần bỏ phần cọc thôi, hoặc là gì chỉ có bỏ bỏ khoảng độ gì ạ, 30% hoặc là 25%. Có những chủ đầu tư thì họ cho vay cái 80% giá trị căn hộ đấy, thì có nghĩa là nó khá là ưu đãi đúng không, khá là ưu đãi, quyền lợi, rất nhiều quyền lợi cho người mua nhà để ở hay là người đầu tư về các cái giải pháp tài chính này. Tuy nhiên thì có một vấn đề là mọi người thường ít để ý tới, đó chính là gì? Đó chính là rủi ro. Rủi ro với khách hàng ở các phương án này là gì? Rất ít người để ý tới. Mọi người chỉ để ý tới lợi ích thôi. Tức là cơ hội đầu tư, cơ hội kiếm tiền, cơ hội có nhà ở, cơ hội và cơ hội. Và cái tâm lý FOMO ở đây rất dễ xảy ra. Và sale thì có khi là ốp sát, ép khách hàng rất là nhiều. Thực ra khi mình nói này thì có vẻ là rất nhiều các bạn sale rất ghét mình. Thế nhưng mà thực tế là mình thấy là như vậy. Và rõ ràng là rất nhiều các khách hàng bây giờ gặp phải vấn đề thì mới ngớ ra, mới chợt nhận ra điều đó. Rủi ro là gì? Khách hàng rất có thể bị mất trắng tài sản nếu bất động sản xuống giá. Mọi người vừa đợt vừa qua có thấy nghe thấy một cái tin là tặng nhà chưa? Tặng nhà. Mọi người nghe bao giờ chưa? Mọi người nghe thì mọi người comment lúc nào. Nghe cái tin bao giờ chưa? Tặng căn nhà triệu đô luôn, tặng nhà và kèm theo nợ, không lấy một đồng nào luôn, tặng nhà tặng nợ, nhưng mà tít giật thì chỉ có chắc là chỉ có tặng nhà thôi đấy. Chắc mọi người nghe rồi, nếu nghe rồi thì có thể comment hoặc là gửi vào cái phần trò chuyện giúp Hòa những cái mẩu tin đấy nhé, hoặc là trong cái mối quan hệ mà anh chị đã từng biết ấy, thì anh chị đã gặp những trường hợp là như thế chưa, tặng nhà đấy. Chấp nhận mất trắng tài sản luôn, mất hết 30% vốn tự có, chấp nhận mất. Bất động sản là xuống mà, đợt vừa rồi mà nhà dự án là xuống 30 đến 50% là chuyện bình thường đúng không, Lô Và Lèn đấy họ chiết khấu 50% đúng không ạ, mất luôn đấy. Đấy là rủi ro mất trắng bất động sản khi mà mua nhà kiểu này. Nhưng mà mất trắng tài sản rồi, nợ vẫn phải gánh, đúng không ạ? Có trốn được nợ không? Không trốn được đúng không? Làm sao mà trốn được nợ? Bởi vì sao? Bởi vì nó ảnh hưởng tới gì ạ? Tới lịch sử tín dụng của mình. Rồi thậm chí là khách hàng người ta, ngân hàng nó đến nó đòi, nó réo, nó đòi đúng không, cái đấy mới là cái mà nó phiền, nó mệt mỏi, chứ còn mất tài sản xong là xong dễ, nhưng còn nợ, bán hết tài sản đi vẫn chưa trả được hết nợ, cái nợ đấy mới là cái kinh khủng đúng không. Thì bây giờ không trả được hết thì vẫn phải bây giờ bán tài sản đi, vay 10 tỷ bán tài sản được 8 tỷ thì vẫn còn được 2 tỷ chứ, 2 tỷ tín chấp ngân hàng nó vẫn đòi, nó đòi cho bằng trái thì thôi, phiền đúng không ạ. Nếu mà tài sản không xuống giá thì vẫn có thể là rủi ro mất khả năng thanh toán nợ gốc và lãi của khách hàng. Tức là ví dụ như trong thời điểm này mọi người không muốn bán tài sản đi, đúng không? Đấy, hoặc là kể cả tài sản vẫn có giá tốt, vẫn cái định giá vẫn là tốt, nhưng mà rủi ro về gọi là cái dòng tiền trả gốc và lãi, tức là mọi người vẫn muốn giữ tài sản đấy nhưng mà rủi ro về dòng tiền trả nợ là nó bị suy giảm. Thì cũng rất dễ là cái khả năng trả nợ không có. Và khả năng trả nợ không có thì ở đây là gì? Là mọi người vẫn phải bán tài sản đi mà trả. Nếu may mắn thì tài sản bán được tốt hơn cái giá mua. Nhưng nếu không tốt hơn cái giá mua thì sao? Đấy. Rồi các cái rủi ro khác, ví dụ như là dự án chậm tiến độ, đúng không? Dự án không hoàn thiện pháp lý. Đấy thì còn còn càng nguy hiểm nữa. Tức là lúc đấy á là bất động sản nó là trên giấy, nó là không khí, đúng không? Không thể bán được. Nợ thì vẫn phải vay vay nợ, đúng không? Nợ mình vẫn phải chịu. Nhưng mà gì ạ? À? Là không có tài sản đó là không khí. Ví dụ như xây cái tòa nhà chung cư 30 tầng. Bây giờ nó mới xây được khoảng độ 10 tầng thôi. Thế còn 20 tầng kia mình mua cái tầng 20 cái không khí. Kể cả mình mua cái tầng 10 nhưng nó có đã hoàn thiện đâu mà vào ở mà bán được không? Tài sản phải hoàn thiện hoàn thành rồi, bàn giao rồi thì mới có thanh khoản bán được. Còn đã chậm tiến độ rồi thì không ai muốn mua nữa. Ở cái chỗ Tố Hữu cái tòa nhà Sông Đà Thăng Long ấy, của ngày xưa ấy. Ngày xưa nó gọi là tòa nhà có đường hầm rất là lớn ấy, nổi tiếng ở Hà Nội này. Thế bây giờ tận hơn chục năm nay đấy, bán được cho ma luôn, không bán được. Đấy, thì đấy chính là rủi ro. Mà bây giờ nợ mình vẫn phải chịu, nhưng ai mà vay nợ mua căn nhà đấy vẫn phải chịu. Không trả đúng không? Ok, không trả cũng được. Nhưng mà phiền, phiền vì lịch sử tín dụng, phiền vì bị đòi nợ. Đấy là hai cái. Còn ngân hàng người ta cũng phải chấp nhận thôi, người ta không phát mãi được tài sản. Đấy, nhưng mà mình phiền. Rủi ro tiếp theo là gì ạ? Là chủ đầu tư. Mình phải ghi đây là chủ đầu tư. Không trả được gốc, à không 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 hỗ trợ được lãi suất. Đấy. À, ví dụ trong thời gian vừa rồi thì có rất nhiều rồi đúng không? Có Coco Bay, đúng không ạ? Có Lovaland, có rồi đúng không ạ? Đấy là sự thật thực tế đấy. Và nhiều chủ đầu tư khác. Ở đây có anh chị nào đang vay không ạ? Có đang vay mà được hỗ trợ lãi suất 0% không ạ? Nếu mà có thì comment giúp Hòa, và đang bị chậm thanh toán. Hòa cũng muốn tham khảo cái thực tế ở thị trường mọi người đang như thế nào. Là có như vậy. Đấy là rủi ro. Và cái này nhiều khi mình đi mua nhà ấy, mình lúc nào mình cũng nghĩ rằng là chủ đầu tư họ hỗ trợ được, yên tâm. Thế nhưng mà đấy, thực tế ra kể cả một chủ đầu tư gọi là top 2 của thị trường là Lovaland còn phải chậm thanh toán khách hàng, thì mọi người đã nhìn thấy được thực tế là rủi ro rồi. Nên là gì? Cái cam kết ấy, ví dụ như ngày xưa Hòa làm cái cam kết ấy, là ví dụ như ở phía góc độ ngân hàng ấy, là mình phải phong tỏa cái khoản tiền này lại, chứ không phải cam kết theo kiểu tín chấp ấy. Tức là tôi phong tỏa và hàng tháng tôi sẽ cắt nợ từ cái số tiền đấy để tôi trả lãi cho khách hàng, thế mới là chặt. Nhưng mà làm thế thì có khi chủ đầu tư họ lại không thích. Hồi đầu thì mình làm thế đấy, mình có cả một cái thỏa thuận luôn với cả chủ đầu tư, nó chắc chắn như thế. Chứ không khách hàng bảo ông này ông không hỗ trợ tôi chẳng thèm trả lãi gốc nữa, quá hạn là phải chịu, thì ông ngân hàng cũng chết đúng không? Thì phía ngân hàng ví dụ như mình ngày xưa mình làm là mình làm chắc như thế, nhưng mà đến bây giờ chắc làm như thế thì chủ đầu tư nó không chơi. Nhưng mà Hòa nghĩ rằng là để chắc chắn như bây giờ thì cũng phải có những cái giải pháp nó an toàn như vậy thì nó chắc hơn cho cả phía ngân hàng, cả phía khách hàng, và khách hàng lên yêu cầu như vậy. Được thì ta chơi hỗ trợ lãi suất, còn không thì thôi, mình không cần hỗ trợ lãi suất nữa, đúng không? Mình đánh thanh toán tiến độ, đến xây đến đâu tôi trả đến đấy, đúng không? Bàn giao nhà thì tôi phải có bảo lãnh bàn giao nhà, khi nào mà không không xây được thì tôi lại lấy bảo lãnh ngân hàng. Đấy thì mình làm như vậy thì đảm bảo cho mình một số các cái rủi ro nó nhỏ thôi, ví dụ như là ưu đãi không trả nợ gốc trong một khoảng thời gian ưu đãi. Thì ở đây là gì, có nghĩa rằng là gì, nếu mà bạn được ân hạn ấy thì cái thời gian sau bạn phải trả lãi nó nhiều hơn. Nếu bạn không phải trả thì sau này lãi vẫn tính theo dư nợ gốc ban đầu mà. Đấy thì cái rủi ro là gì, nếu mà lãi suất tăng giống như thời gian vừa qua ấy, là lãi suất ngân hàng nó tăng tự nhiên, nó đang có 10.5 nó lên 14-15, nhiều người vay hụt hoảng ấy, hết thời gian hỗ trợ lãi suất là hoảng ấy. Đấy, Hòa còn ngồi với những người người đầu nhà người mua nhà rồi tư vấn cho, vì là lúc đấy hoảng quá, không 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 có tiền trả, thu nhập thì giảm và lãi thì tăng, đấy, hết thời gian hỗ trợ lãi suất, đấy chính là rủi ro, mình không lường trước được cái điều đó. Vì vậy mà nếu mình biết trước cái điều này thì nó cũng là một cái để mình phòng ngừa, đúng không? Tiếp theo là những cái khoản phí phạt phát sinh hay phí thu hồi ưu đãi lãi suất khá cao thì để bảo toàn lợi nhuận cho ngân hàng. Giả sử như là nếu mà anh chị muốn bán nhà, mất khả năng thanh toán muốn bán thì anh chị phải chịu thêm một cái khoản phí phạt này mình. Tức là mình bán trước hạn đi thì mình bị phí phạt, mình phải chịu. Nếu mà ngân hàng ấy họ họ hỗ trợ cho mình khoản phí phạt này thì còn đỡ. Nhưng mà nếu mà không ấy, thường thì họ sẽ chỉ hỗ trợ trong vòng mấy cái ngày sắp tất toán cái khoản tiền đấy thôi. Sắp tất toán cái khoản nợ ấy thôi, sắp hết thời gian hỗ trợ lãi suất ấy thì họ hỗ trợ thôi. Chứ còn trước đấy thì họ lại không. Nên là nếu mà mình có cơ hội mình bán được bất động sản này, đúng không? Trước cái thời điểm đấy, hoặc là mình thôi mình cần tiền tôi bán thì tôi lấy cái phần vốn tự có tôi về tôi dùng vào cái việc của nhà tôi, gia đình cá nhân của tôi, thì đấy cũng là một cái mà mình lưu tâm, nhưng mà tất nhiên nó nhỏ. Hoặc là nhiều anh chị mua, anh chị cũng phải phát sinh bảo hiểm nhân thọ. Thực ra thì đợt vừa rồi nhiều người muốn vay thêm ấy, hay muốn vay để thanh toán mua nhà ấy, thì một áp lực vô hình nào đó cũng phải mua bảo hiểm nhân thọ. Thì có trên báo thì nhiều lắm rồi, nhiều khách hàng bảo các bạn nhân viên ngân hàng thì các bạn ấy bảo là lên báo mà vay. Thực sự là kể cả bản thân mình này, mình muốn đi vay mà nhưng mà phải mua bảo hiểm 50 triệu, thế thành ra là nó rất là rủi ro cái chỗ đấy. Nếu mình không có phương án trước, nếu mình không có đủ tiền thanh toán thì sao. Thế như vậy là chúng ta đã đi qua được những cái nội dung về bản chất này, về quyền lợi này, về những cái rủi ro. Hòa muốn đi sâu vào những cái rủi ro này, muốn nói nhấn mạnh với anh chị ở chỗ này, để mà thực sự là Hòa cũng không mong muốn nhìn thấy rất nhiều những cảnh tượng mà tự nhiên lại phải mắc một khoản nợ rất lớn cho mình tự nhiên vì những cái quyền lợi mà nó trong mơ, gọi là nó gọi là quyền lợi về tương lai cũng chẳng biết là có thực hay không, nhưng mà cái mà thực xảy ra rồi là nợ nó đang treo vào người mình rồi. Mình đang gánh một khoản nợ nhưng mà nó vẫn có một cái sợi dây đấy, nó vẫn có một cái sợi dây treo, vẫn đang gánh một khoản nợ như thế này nhưng mà vẫn đang treo chưa chạm tới. Thì khi nào mà cắt cái dây đi, người ta không hỗ trợ nữa, bắt đầu chạm tới thì bắt đầu mới cảm thấy nặng, cảm thấy áp lực. Còn khi mà chưa trả ấy, chưa dính ấy, chưa phải trả ấy, chưa đeo được. Và nhất trong những thời điểm mà suy thoái kinh tế, thu nhập suy giảm càng kinh khủng, bất động sản lại chậm thanh khoản càng kinh khủng. Đấy. Thì từ vừa rồi là Hòa đã ngồi với rất nhiều anh chị là ở cái chỗ đó rồi. Bây giờ chúng ta sang cái phần tiếp theo là chúng ta lên vay như thế nào. Chúng ta nên làm như thế này. Ở đây, khi chúng ta biết được các cái thứ trên rồi, chúng ta nên ứng xử như thế nào với cái này. Thì ở đây thì Hòa thực sự là với mỗi anh chị sẽ có một tài chính cá nhân khác nhau, có những mục tiêu khác nhau. Thì mình cũng không có thể là tư vấn được cho một phương án cụ thể. Thế nhưng mà mình có thể gợi ý với mọi người một số các cái gợi ý thôi, nhỏ thôi, cũng để giúp một định hướng mọi người một chút. Đấy, nó cũng không mang tính chất là một giải pháp cụ thể, nhưng mà nó mang tính chất là gợi ý được. Tại vì họ bị giới hạn bởi hiểu biết tài chính cá nhân của mỗi người. Đấy, mình ngồi với từng người thì mình sẽ hiểu, nhưng mà nói chung chung thế này thì mình sẽ chỉ định hướng thôi. Thứ nhất là gì? Là mình khi mình làm cái việc đó, mình đầu tư hay mình mua nhà, thì mình phải có kế hoạch vay và trả nợ rõ ràng và càng chắc chắn càng tốt. Cái chỗ trả nợ chắc chắn này này, nguồn trả nợ chắc chắn này này là càng phải rõ ràng. Không phải là tôi đầu tư 2 năm rồi tôi bán nhà đi thì tôi trả, thì cái đấy mới là cũng là rủi ro. Bởi vì liệu có bán được không? Nhưng mà nếu trả nợ bằng cái nguồn thu nhập từ lương ổn định của mình thì nó cũng sẽ ổn định hơn, đúng không? Thì đấy Hòa muốn nói ý là rõ ràng và chắc chắn là chúng ta kế hoạch cụ thể đó. Tiếp theo là gì? Chúng ta cần đến đâu thì chúng ta vay đến đó thôi. Cần đến đâu vay đến đó. Đấy, nếu mà anh chị đầu tư bất động sản thì có một số câu hỏi anh chị cần đặt ra. Thứ nhất là cơ hội đầu tư này có chắc thắng được hay không? Rồi nếu bất động sản mà không tăng giá thì sao? Đúng không? Lúc đấy đến đáo hạn chúng ta đến thời gian chúng ta cần bán, nó tăng thì chúng ta bán thế nào? Đúng không? Bất động sản không bán được thì chúng ta gánh nợ như thế nào? Đấy, ngân hàng không chỉ thu bất động sản mà còn thu tất cả những tài sản mà bạn có để trả nợ. Ngân hàng sẽ đến siết nợ, đòi nợ, làm phiền bạn rất là nhiều. Nguồn trả nợ gốc lãi này nó từ đâu để mà trả? Đúng không? Tức là mình phải đặt ra những cái bài toán rõ ràng như thế. Không thể lơ mơ được. Mình cứ làm đi, yên tâm. Tuần sau, tháng sau bất động sản tăng giá phải bán dễ lắm, vèo vèo là xong. Đôi khi cuộc sống nó không dễ như thế. Và khi mình dính vào rồi là mình đang treo cái sợi dây trong thắt cổ mình rồi. Nợ nó là như thế mọi người ạ. Nợ nó như sợi dây ấy, có thể nó thắt cổ mình luôn, không ngóc đầu dậy được luôn. Nó là đòn bẩy nhưng nó cũng có thể là sợi dây nếu mà mình không khéo sử dụng. Mình vay mình phải có kế hoạch để trả, kể cả vay đầu tư cũng thế. Đầu tư đâu có thể nhanh được, càng đầu tư ngắn thì càng rủi ro cao, đúng không? Nguyên tắc rồi. Nếu bạn đầu tư dài, ví dụ bạn chịu được 5 năm, 10 năm trả gốc trả lãi thì ok, đúng không? Ví dụ như là bất động sản, ví dụ những ai mà đầu tư trong năm 2011, 12 chết, đúng không? 12 năm sau đến bây giờ nó lại hồi lại, nó tăng vượt quá cái đấy là sống. Nhưng liệu rằng có chịu đựng được để sống đến lúc đó hay không? Thì đấy chính là câu hỏi đặt ra trong việc đầu tư bất động sản. Hòa cũng chưa đầu tư bất động sản nhiều đâu, nhưng mà Hòa là người tư vấn nợ cho rất nhiều các nhà đầu tư bất động sản lớn. Nên là những cái này thì mình đặt ra, khi mà mình nhìn thì mình đặt ra, mình chia sẻ lại với mọi người thôi. Đấy. Tiếp theo là đối với những người mua nhà thì nó lại khác một chút. Những người mua nhà nó khác nhé. Người đầu tư bất động sản là những người có tiền, còn những người mua nhà ở là những người chưa có tiền, hoặc có chỉ có một phần tiền thôi, đúng không? Thì mình nó không phải là dư giả. Thế thì gì? Vấn đề ở đây là gì ạ? Trước khi mua nhà ở, trước khi vay để mua, Thì để cho an toàn bạn phải có những cái khoản tài sản dự phòng cho mình, để bảo đảm rằng gì, nếu cuộc sống của mình gặp rủi ro bất trắc, mình vẫn có thể sống được, đúng không ạ? Trong được 6 12 tháng trước khi vay phải có cái này. Thứ hai là gì ạ? Là nếu mình có thêm được một khoản gọi là dự phòng trả nợ 3 đến 6 tháng gốc lãi. Nếu giả sử như mình bị chậm thanh toán 3 6 tháng thì mình có một khoản dự phòng đấy để trả cho nó là tốt nhất. Đúng không ạ? Và cái số 3 nữa là gì? Là số tiền trả nợ gốc và lãi của mình ấy nên dưới 50% thu nhập dòng. Thu nhập dòng ở đây là gì? Chính là thu nhập trừ đi chi tiêu, trừ đi lãi vay khác. Tức là nếu mình có một khoản lãi vay khác. Đấy. Thì nếu mình làm được như vậy thì khoản vay của mình sẽ nhẹ nhàng, thoải mái nhất. Anh chị ạ. Nó sẽ thoải mái nhất. Đó anh chị. Đó. Thì Hòa sẽ để cái file này đây cho anh chị nhìn cho nó dễ tổng hợp tổng quan lại nhá. Anh chị có câu hỏi gì thì comment ở dưới phần 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 bình luận hay phần trò chuyện giữa Hòa nhá. Nếu mà anh chị không có những cái câu hỏi những cái thắc mắc thì anh chị có thể là comment lại ở dưới phần bình luận nhé. Có lẽ đây là một cái chủ đề nó khá là mới với anh chị em ở trên kênh YouTube. Tuy nhiên thì Hòa nghĩ rằng nó rất là cần thiết với mọi người trong cuộc sống, và Hòa nghĩ rằng là không sớm thì muộn thì anh chị cũng sẽ mua nhà thôi, và không sớm thì muộn anh chị cũng sẽ đầu tư nhà thôi. Thì cái video này anh chị có thể share lên trên Facebook hay trên Zalo của mình để lưu lại. Đấy, sau này mình cần mình dùng thì mình nhớ để mình dùng. Hoặc anh chị có thể vào YouTube anh chị search đấy, lãi suất ngân hàng 0%. Thì có lẽ là bây giờ trên YouTube sẽ có cái video này đầu tiên hoặc nói hoặc phân tích với mọi người về cái nội dung như thế này. Chúc mọi người một buổi tối ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn.